Khi mà mình nói xả hết như vậy, đại xả, tiểu xả, trung xả, vân vân, thì không có nghĩa xả là rơi vào cái chỗ không ngơ, mà chính là xả bỏ những cái rác rến, thì cái chân thật tự nó hiện bày đầy đủ sáng suốt. Là lúc đó thì thiên biến vạn hóa, còn một chút xíu nào chưa xả là còn một chút ngăn che. Từ Đức Như Lai trao pháp cho Tổ Ca Diếp đến nay, lấy tâm ấn tâm, tâm tâm không khác. Ấn trong hư không, ấn mà in trong hư không thì in không thành dấu. Ấn in nơi vật tức ấn không thành pháp. Cho nên lấy tâm ấn tâm, tâm tâm không khác. Khi mà đã qua cái giai đoạn xả rồi, xả hết rồi, thì trí tuệ hiện bày. Ở chỗ này, nếu mà người học thấu đáo được thì rõ được bản tâm. Và ông thầy xác nhận người đệ tử chỗ này, thì chỗ xác nhận đó gọi là ấn tâm. Chúng ta học sử thì khi mà Đức Phật gọi là truyền trao và phó chúc cho Ngài Ca Diếp thì gọi là tâm ấn tâm. Ở đây nói là khi mà mình nói tâm ấn tâm á, thì dường như là có hai, phải không? Ấn là in, cái này in vô cái này. Nếu mà in, ví dụ đây ha, một cái tâm của ông thầy, mà nếu in vào trong hư không thì nó không có thành dấu. Nếu in trong một cái khoảng không cho nên phải có một người học trò. Nhưng mà nếu in nơi một vật, in nơi hư không thì nó không thành dấu, mà nếu in nơi một vật khác thì nó không có thành pháp ấn tâm. Tại vì nếu mà nói là một vật thì chẳng phải. Như vậy hai trường hợp này đều không có lý, không có cơ sở. Tại vì sao? Tại vì lấy tâm ấn tâm, tâm tâm không khác. Tại vì sự thực nó không có năng và sở ở đây. Nó không phải cái tâm này của ông thầy, cái tâm này của người học trò, mà nó là tâm tâm không khác. Hai cái này nó không khác nhau. Năng ấn và sở ấn đều khó khế hội, nên người được ích. Gọi là ấn tâm á, chỉ là xác nhận. Ông thầy xác nhận chỗ thấy của người học trò, và xác nhận như vậy gọi là truyền tâm pháp yếu, chứ không làm cái gì cả, không truyền trao, không cho thêm một cái gì cả. Chỉ xác nhận rằng tâm ông, tâm ta, tâm Phật không khác. Và cái tâm này nó không phải là hư không, cũng không phải là một vật, nó là tâm. Sư Hoài Nhượng khi đến Tào Khê tham vấn Lục Tổ, Lục Tổ hỏi ở đâu đến. Ngài Hoài Nhượng thưa: con ở Tung Sơn đến. Lục Tổ hỏi: vật gì đến? Ngài Hoài Nhượng mới nói là nói in tuồng một vật tức không trúng. Lục Tổ hỏi: lại có thể tu chứng chăng? Đáp: tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Và Lục Tổ mới nói là chính cái không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chư Phật. Ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Thì cái câu rốt sau này gọi là tâm ấn tâm. Đây là chỗ hộ niệm của chư Phật, có nghĩa là tâm này với tâm Phật không khác. Ngươi như thế, ta cũng như thế. Đó gọi là tâm ấn tâm, mà tâm tâm không khác. Như vậy thì tâm tức vô tâm, được tức không được. Tại vì đâu có cái gì là được đâu, phải không? Không phải người học do ông thầy trao mới được, nó là cái có sẵn. Và cái tâm này tức là vô tâm. Nếu mà nó có tâm thì nó lại là trái. Ở đây nói thì chúng ta nghe vậy thôi, còn chỗ này thì cứ tu tới khi mà qua ba thời đều xả, một tâm sáng ngời rồi thì tự nhiên mình sẽ rõ cái chỗ này. Đến ngang đây là đã đạt cái chỗ sâu vi diệu rồi. Cho nên đoạn tiếp là nói về ba thân Phật nói pháp. Phật có ba thân: pháp thân nói pháp, tự tánh rỗng suốt; báo thân nói pháp, tất cả thanh tịnh; hóa thân nói pháp, lục độ vạn hạnh. Nói theo sách vở thì Phật có ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân. Bây giờ đại chúng có nhớ cái định nghĩa về ba thân này không? Về ba thân á, các nơi giải thích không có giống nhau. Như theo trong Thập Địa Luận Kinh thì giải thích pháp thân gọi là cái thân lý tánh, là chỉ cho lý thể chân như thật tướng. Cái thân này nó thường trụ vắng lặng. Còn báo thân á, gọi là báo, có nghĩa là cái gì trả lại một cái việc làm trước, thì nó là cái thân do cái nhân hạnh công đức mà được tướng tốt, tướng hảo, trang nghiêm. Ví dụ như chúng ta học Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, thân của Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì đó là báo thân Phật. Còn hóa thân á, là những cái thân ứng hóa hiển hiện tùy theo căn cơ chúng sanh, hiện ra để làm lợi ích. Ví dụ như Đức Phật, trong khi mà Ngài thời còn tại thế, Ngài buông độ một cái ông mà xấu như quỷ già xoa. Đại chúng nhớ hồi đó cô kể không? Cái Ngài mới hóa thành một người xấu còn hơn ông đó nữa, nhớ không? Đó, cái tới rồi mới thuyết pháp cho ông nghe, cái cuối cùng độ được ông đó. Hoặc là khi mà Ngài muốn độ cái cô em mà gì đó, Khôi Năng Đà, mà cô này cô đẹp quá đi, đẹp tới nỗi mà cô không muốn đi tu, cô hãnh diện với sắc đẹp của mình, thì Phật lại hóa làm một người nữ đẹp hơn cô đó gấp bội, để cho cổ sững sờ, cổ nhìn ngắm, cái mới hóa cái người đẹp tới từ từ đau yếu ngã xuống cái chết, cái dòi tửa sinh ra máu me chảy hôi sùm. Cái cô Năng Đà này cô hết hồn hết vía, cô mới thấy hết cái vô thường của sắc đẹp, giác ngộ đi tu. Thì những cái đó gọi là ứng thân hoặc là hóa thân. Đó là Phật, các ngài có thần thông, còn mình có ứng hóa không thưa đại chúng? Cái thân này là báo thân nè, là một cái thân mà do nghiệp tốt, nghiệp xấu đời trước. Đó, người thì mũi cao, người mũi tẹt, người mắt to, người mắt nhỏ, vân vân. Do những cái nhân hạnh công đức trước mà có. Nhưng mà mình có ứng hóa thân không? Ví dụ như khi đứng trước một người mà mình rất là thương, rất là kính, lúc đó mình có dễ thương không thưa đại chúng? Mình thiệt là dịu dàng, ngọt ngào và hăng hái vui vẻ. Ai mà quay video cái mặt mình lúc đó là sẽ thấy một ứng hóa thân đầy tướng hảo trang nghiêm, phải không? Cái tới hồi mà có một em nào đó mà làm mình phật ý, hoặc là nó đổ thừa cho mình cái gì, cái mình mới tợn mắt, mở miệng ra mình la, mình mắng, mình sùm trời đất. Lúc đó đem cái máy tới quay nguyên cái hình đó, tới hồi chiếu ra thì nó có phải ra một hóa thân khác không? Để hai cái hóa thân đó lại gần nhau thì mình thấy giống hay là khác? Đó, thì như vậy ngay ở